Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 16 tháng 3 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ hai của Giê-xu. Tin mừng Đức Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-thi-ơ. Chương 20, câu 17 đến 28. Khi ấy, lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giê-xu đưa nhóm 12 đi riêng ra với mình, và dọc đường người nói với các ông: Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Zebedê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giê-xu bảo, các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giê-xu bảo, chén của thầy các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền cho. Nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nối tiếp với bài tin mừng hôm qua, giáo huấn hôm nay của Đức Giê-xu mời gọi mỗi chúng ta hãy để ý vào cung cách sống của mình. Làm sao để cuộc sống của chúng ta thực sự hữu ích cho anh chị em? Làm sao để cuộc sống của chúng ta thực sự diễn tả tinh thần tự hủy của Đức Giê-xu? Làm sao cuộc sống của chúng ta phải là một cuộc sống khiêm cung và bình dị, cuộc sống muốn dấn thân phục vụ hơn là để người khác phục vụ mình? Bởi lẽ con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong một gia đình, chắc chắn cha mẹ phải lớn hơn con cái. Thế mà, cha mẹ đã phải hy sinh tần tảo, chăm bẵm nuôi dạy cho con khôn lớn thành người. Càng phục vụ con cái bao nhiêu, cha mẹ càng trở nên cao cả bấy nhiêu. Hai thánh tông đồ Giacôbê và Gioan, trước khi hiểu được bài học phục vụ của Chúa Kitô, đã diễn tả ước muốn của mình một cách rất bình thường như bao con người khác. Không chỉ hai ông, mà cả nhóm 11, cả nhóm 12, 10 tông đồ còn lại cũng một tâm tình theo kiểu thế tục như thế. Các ông muốn tìm vị trí danh giá trong vương quốc của Chúa. Thần mẫu của hai thánh tông đồ Gioan và Giacôbê đã đến để nài xin Đức Giêsu chọn vị trí tốt nhất cho hai người con của mình. Cùng cách ứng xử này ở trần gian chẳng có gì khó hiểu. Cùng cách ứng xử này xung quanh ta ngày nay không thiếu. Không phải chỉ trong đời sống xã hội, mà có khi ngay trong đời sống tôn giáo. Người ta cũng có thể chạy bài cách này cách khác. Người ta có thể dựa vào quen biết cách này cách kia. Người ta có thể dựa vào uy tín hay thế giá của người này người nọ để tìm một vị trí cho mình. Làm sao? Còn vị trí nào tuyệt vời hơn vị trí của người phục vụ? Đức Kitô đến để phục vụ muôn người. Là môn đệ của Đức Kitô, không có nẻo đường nào khác ngoài nẻo đường khiêm cung và phục vụ, ngoài nẻo đường cúi xuống để rửa chân cho anh chị em mình. Là người môn đệ, chúng ta phải ý thức và xin Chúa canh tân đời sống của chúng ta, để chúng ta cũng biết cúi mình phục vụ như thế. Chính Chúa Kitô đã hiến mình để phục vụ nhân loại, phục vụ mỗi chúng ta. Đến phiên mỗi người, chúng ta cũng phải biết phục vụ nhau như thế. Chỉ như vậy, ta mới xứng đáng là môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ nhân loại, để phục vụ chúng con. Chỉ cho chúng con hiểu được bài học phục vụ này, để chúng con cũng biết phục vụ nhau, để chúng con cũng biết cúi mình rửa chân cho anh chị em đồng loại. Amen.
Nhắc nhớ con luôn trung kiên miệt mài cho một ngày mai. Đường xin yêu đường thập giá, đường con đi đường nhớ. Dù bóng ba hay nắng ấm sân, đường thập giá cho con niềm hy vọng. Đường tình yêu con khó lòng ước mơ. Cho con vui vác lấy thân cho mình, trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua. Cho con vui khi được phân ý cha, lòng hoan ca con hát câu ca. Cho con vui khi được phân ý nhau.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Ukraine. Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha kết thúc sứ vụ tại Ukraine. Chiều Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha Francisco, đã kết thúc 5 ngày sứ vụ tại Ukraine, đại diện Đức Thánh Cha thăm viếng những người tị nạn và dân chúng đang chịu thảm cảnh chiến tranh. Trong 5 ngày, Đức Hồng Y đã gặp các vị lãnh đạo công giáo đồng phương, Đức Tổng giám mục trưởng Sép Trúc và thủ lãnh công giáo Latin, Đức Tổng giám mục Nhiệt Dịch Lào, Mô Dịch Kỳ, Cụ giáo Phật Lốp, viếng thăm các trung tâm tị nạn ở miền Tây Ukraine, tham dự buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình tại Ukraine. Tuyên bố khi đã từ Ukraine để trở về Roma, Đức Hồng Y cho biết đã nhìn thấy những đau khổ, nhưng cả niềm tin, hy vọng và yêu thương của dân chúng. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Krajewski là một dấu chỉ rõ ràng sự quan tâm của Tòa Thánh đối với Ukraine. Đức Tổng giám mục Mozicki của Giáo phận Công giáo Latin ở Lốp sở tại đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha qua đặc phái viên của Ngài đến tận nơi để cảm nhận những đau khổ của dân chúng vì chiến tranh. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì Ngài đang cầu nguyện cho chúng tôi, và qua Đức Hồng Y Krajewski nên muốn gặp gỡ những người tị nạn đang ở trong thảm cảnh rất đau thương. Đức Hồng Y Krajewski tái cam kết về sự trợ giúp vật chất của Tòa Thánh qua các tổ chức bác ái công giáo. Trong những ngày lưu lại tại Ukraine, Đức Hồng Y đã giúp ngân khoản hỗ trợ việc chuyên trở nhân đạo từ thành phố Lốp tới miền đông của Ukraine. Vì tình trạng thiếu an ninh, Đức Hồng Y không thể đi sâu hơn vào nội địa của Ukraine để viếng thăm các giáo phận khác như đã dự kiến trước đây. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thường huấn linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc. Trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 3 vừa qua, linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc đã chia làm hai đợt để thường huấn. Đề tài thường huấn lần này là phương pháp rao giảng tin mừng bằng tình thánh do cha Geronimo Nguyễn Đình Công, trưởng ban loan báo tin mừng giáo phận trình bày trong 4 tiết. Trong tiết thứ 5, cho tổng đại diện Nam Minh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ về thượng hội đồng giáo mục và cách thức tiến hành tại giáo phận Xuân Lộc. Cha tổng đại diện Nam Minh nêu lên thao thức của đức cha giáo phận trong việc tổ chức thượng hội đồng giáo mục cấp giáo phận. Đồng thời, cha Nam Minh mời gọi quý cha xứ, cha phó cùng cộng tác qua việc khích lệ, động viên bà con giáo dân nơi giáo xứ học hỏi, chuẩn bị tinh thần và tổ chức việc thỉnh ý cho mọi thành phần dân Chúa. Qua việc tổ chức này nhắm đến việc góp phần xây dựng giáo hội tại địa phương và cũng là góp phần cho giáo hội hoàn vũ. Trong giờ huấn đức, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, chia sẻ 4 điều. Thứ nhất, Đức cha khái quát tình hình giáo phận Xuân Lộc. Thứ đến, Đức cha cảm ơn quý cha đã đáp lời mời gọi về thường huấn, cảm ơn quý cha lớn tuổi, tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn đến để cùng học hỏi với anh em linh mục đoàn. Đức cha còn cảm ơn quý cha đã sẵn lòng đón nhận và vâng phục trong việc chuyển sứ hoặc thay đổi sứ vụ. Đức cha cảm ơn quý cha đã thao thức, có nhiều sáng kiến và đã dấn thân phục vụ tại môi trường các giáo xứ và mở mang nước Chúa. Tiếp đến, Đức cha Gioan nói về ý nghĩa hiệp hành. Ngài nói, không chỉ bây giờ mới có, nhưng lối sống hiệp hành đã có ngay từ thời đầu của giáo hội qua các công đồng và thực hội đồng cho đến ngày nay. Đức giám mục giáo phận Xuân Lộc cùng mời gọi quý linh mục cùng nhau đẩy mạnh tiến trình này nơi các giáo xứ và hiệp nhau để phục vụ Chúa với nguyên tắc phê đồ, hiệp thông với người làm đầu hợp pháp. Và cuối cùng, Đức cha Gioan nhắn nhủ quý cha lưu tâm đến phục vụ thánh, cử hành phục vụ thánh và tôn trọng các cử hành của giáo hội, không cử hành lệch chuẩn. Sau giờ huấn đức, Đức cha Gioan cùng quý cha đọc kinh chiều và kết thúc ngày thường huấn. Kinh Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu năm thứ 10 triều đại giáo hoàng. Hôm 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu năm thứ 10 triều đại giáo hoàng của Ngài. Nhân dịp này, giới báo chí quốc tế đã liệt kê những con số nổi bật trong các hoạt động của Đức Thánh Cha qua 9 năm qua. Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện 35 chuyến tông du tại nước ngoài, viếng thăm 53 quốc gia, 4 tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc ở New York. Ngài thực hiện 31 cuộc viếng thăm tại Ý đến các giáo phận, thành phố và miền của nước này. Ngài đã viếng thăm 20 trên tổng số 330 giáo xứ trong giáo phận Roma của Ngài. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 1.574 giám mục trong số hơn 5.000 giám mục của giáo hội, công bố 3 thông điệp là ánh sáng đức tin. Thông điệp này phần lớn do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 biên soạn dở dang trước đó. Thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại hồi tháng 6 năm 2015. Sau cùng là thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ và thân hữu đại đồng hồi tháng 10 năm 2020. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố 5 tổng huấn. Trước tiên là Evangelium Gaudium, niềm vui phúc âm hồi tháng 11 năm 2013, được coi là hiến chương hoạt động triều đại giáo hoàng của Ngài. Tổng huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương hồi tháng 4 năm 2016, đúc kết hai thượng hội đồng giáo mục trước đó về gia đình. Tổng huấn Gaudete et Exultate, hãy vui mừng thần hoàn hồi tháng 4 năm 2018, về ơn gọi nền thánh trong thế giới tân tiến ngày nay. Tổng huấn Christus Vivit, Chúa Kitô sinh động, thuộc thượng hội đồng giáo mục thế giới về giới trẻ, công bố hồi tháng 4 năm 2019. Sau cùng là tổng huấn Querida Amazonia, miền Amazonia yêu quý, về miền này, công bố hồi tháng 12 năm 2020. Trong số các văn kiện khác của Đức Thánh Cha có 37 tổng hiến, 80 tông thư, 48 tự sắc, 269 thư cho các giám mục trong nhiều trường hợp, 9 sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới, 394 buổi tiếp kiến chủng. Sau cùng, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập công nghị để tấn phong 101 thống y. Tin Roma. Hội đồng giám mục Bắc Âu lo âu vì con đường công nghị của Công giáo Đức. Hội đồng giám mục năm nước Bắc Âu công bố thư ngỏ bày tỏ lo âu về hướng đi của giáo hội Công giáo tại Đức qua con đường công nghị của giáo hội này. Con đường công nghị của Công giáo Đức chủ trương cải tổ giáo hội trong những vùng giáo sĩ làm ruộng tính dục trẻ vị thành niên và nhắm thay đổi giáo hội trong 4 lĩnh vực: dân chủ hóa giáo hội, phổ bỏ truyền chức thánh cho phụ nữ, cải tổ luân lý tính dục và bỏ luật độc thân giáo sĩ. Con đường này kết thúc hồi đầu tháng 2 vừa qua. Trong thư ngỏ, công bố ngày 9 tháng 3 vừa qua, gửi Đức Cha Georg Batzing, giám mục Liên Bốc, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, các giám mục công giáo năm nước, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland, cảnh giác giáo hội công giáo Đức chống lại sự đầu hàng theo tinh thần thế gian, làm nghèo nội dung đức tin của chúng ta. Tuy nhìn nhận rằng giáo hội công giáo tại Đức đang gặp những thách đố lớn, nhưng đường hướng, phương pháp và nội dung con đường công nghị của giáo hội này làm cho chúng tôi rất lo âu. Theo các giáo mục Bắc Âu, không hề có sự cải tổ giáo hội tích cực bằng cách đi ra ngoài giáo huấn công giáo dựa trên mặc khải của Chúa và truyền thống chân chính của giáo hội. Cải tổ đích thực là bảo vệ, trình bày và diễn tảng giáo lý của Hội Thánh qua đời sống đáng tin cậy, chứ không phải bằng cách đầu hàng tinh thần thế tục. Lá thư mang chữ ký của Đức Hồng Y Ander Arborelius, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển và các giám mục khác. Thư của các giám mục Bắc Âu theo sau thư của Đức Tổng giám mục Kanecki, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan, trong đó Đức Tổng giám mục bày tỏ quan tâm huynh đệ về con đường công nghiệp của Công giáo Đức. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho tờ báo Bình dân Kunze ở Đức, Đức Cha Bazin tái kêu gọi sửa đổi sách giáo lý Công giáo để chấp nhận đồng tính luyến ái. Ngài cũng tái khẳng định cần phải bỏ luật độc thân giáo sĩ. Tin Rumbek, Nam Sudan. Giám mục tân cử bị bắn tại Nam Sudan sẽ thụ phong giám mục. Vị giám mục tân cử của giáo phận Rumbek bị bắn ở Nam Sudan, Đức Cha Cristiano Calasare, sẽ được thụ phong linh mục vào ngày 25 tháng 3 tới đây tại nhà thờ chính tòa giáo phận Rumbek. Đức cha Canassare, năm nay 44 tuổi, người Ý, thuộc dòng thánh Comboni, lẽ ra được chuyển chức giám mục vào ngày 23 tháng 5 năm ngoái, nhưng trong đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26 tháng 4 trước đó, ngài bị hai kẻ võ trang đột nhập nhà, buộc ngài đi theo họ. Đức cha từ chối nên bị họ bắn 4 phát đạn vào hai chân. May mắn, đạn chỉ xuyên qua bắp cơ và không đụng tới xương hoặc dây thần kinh trần. Hồi tháng 6 năm ngoái, cảnh sát Nam Sudan đã bắt giam 6 người bị tình nghi là thủ phạm vụ mưu sát, trong đó có 3 giáo sĩ, đặc biệt là linh mục John Martian, điều hợp viên của giáo phận. Vụ xét xử các bị can bắt đầu hồi tháng 2 vừa qua tại thủ đô Juba và được giáo quyền cả nước theo dõi. Ngoài ra, chính quyền cũng bắt giữ hơn 20 người khác dính líu đến vụ này. Sau gần một năm trị liệu với 6 cuộc giải phẫu tại nhiều nơi, đức cha đã hồi phục. Ngài coi thời gian đó là một thời kỳ tĩnh dưỡng và suy tư về những gì đã xảy ra dưới ánh sáng tin mừng và ơn gọi đã nhận lãnh trong giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San Nigrizia, đức cha Calasare nhìn nhận rằng có vô số thách đố đang chờ đợi ngài ở Nam Sudan, phần lớn có liên hệ tới nạn bạo lực kéo dài và sự dễ dàng kiếm được võ khí tại nước này. Đức cha nói, dân chúng bị chia thành nhiều phe nhóm, bất mãn và chia rẽ. Cần phải có những cố gắng lớn để thắng tiến sự hòa dị, lắng nghe, hòa giải, vượt thắng những đố kỵ đã ăn rễ sâu. Về phương diện xã hội, có nạn nghèo đói vì đất nước Nam Sudan thiếu tài nguyên và dân chúng thiếu các dịch vụ cơ bản. Giáo hội cố gắng trợ giúp cụ thể để giúp những người cố gắng ngẩng đầu lên. Sau cùng, đức cha Calasare cho biết đã nhận được nhiều cử chỉ liên đới và nâng đỡ từ tòa thánh, các anh em giám mục, giáo phận Rumbek và chính phủ Nam Sudan. Tin Ethiopia. Các giám mục Ethiopia tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Hội đồng giám mục Ethiopia tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt nội chiến đẫm máu tại nước này và nói rằng, nếu chúng ta không loại trừ chiến tranh, thì chính chiến tranh sẽ loại trừ người Ethiopia. Trong thông cáo được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến hôm 11 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ethiopia khẳng định, ngay từ ngày chiến tranh bùng nổ tại nước này, ngày 4 tháng 11 năm 2020, Giáo hội Công giáo tại Ethiopia không giữ im lặng. Giáo hội đã lên tiếng, nhiều lần tố giác chiến tranh, sự thiệt hại các nhân mạng, nạn di tản, sự tàn phá tài sản, vật chất và mọi hậu quả của chiến tranh. Những người than phiền rằng các giám mục đã im lặng trước chiến tranh, hãy xem là các tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục đã phổ biến. Ngoài ra, Giáo hội Công giáo tại Ethiopia đã động viên cùng với các giáo hội anh em ở các nơi trên thế giới để cứu giúp dân chúng bị nạn chiến tranh tại các bang Tigray, Amhara, Oromia, Afar và Bensisangul Gumuz bằng thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Trong tư cách là giám mục, chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ đau lòng khi thấy dân chúng chịu đau khổ, không có lương thực. Các giám mục đã cầu nguyện và tái kêu gọi tôn trọng các quyền tự nhiên và phẩm giá của mỗi người. Nếu chiến tranh không bị chúng ta loại trừ khỏi lịch sử Ethiopia, thì chính chiến tranh sẽ đuổi chúng ta là những người Ethiopia ra khỏi lịch sử. Các giám mục tái kêu gọi các phe lâm chiến tại Ethiopia hãy từ bỏ khí giới và thực sự bắt đầu đối thoại để mưu ích cho nhân dân để họ được sống trong hòa bình. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, bà Michelle Mechele, cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, cho biết tiếp tục nhận được các báo cáo về những vụ vi phạm trầm trọng chống lại quyền con người trong các cuộc xung đột tại các miền Afar, Amhara cũng như tại miền Tigray. Theo bà Bachele, từ ngày 28 tháng 11 năm ngoái đến ngày 28 tháng 2 năm nay, hơn 300 thường dân Ethiopia đã bị thiệt mạng vì một loạt các vụ dội bom ở miền Bắc nước này.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, lời khuyên về đời sống Kitô hữu mà Thánh Phaolô Tông Đồ ghi lại trong thư gửi Philippe sẽ tiếp tục là chủ đề mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày cho chúng ta trong tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Một cách đọc thứ hai nữa, tôi giới thiệu với các anh chị. Đó là chúng ta đọc thư Philip nè, đối chiếu với lại tin mừng Luca chương 14. Chương 14 câu 7 đến câu 11. Một dụ ngôn khá là quen thuộc. Nhắc thoáng qua thì các anh chị nhớ ngay thôi. Dụ ngôn về việc đi dự tiệc ấy. Hãy ngồi chỗ cuối. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, cho nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Tôi e rằng là dụ ngôn này dễ bị cắt nghĩa nặng tính luân lý. Luân lý theo cái kiểu đắc nhân tâm. Và nó có vẻ giả dối. Giả dối là bởi vì Chúa mẹ đi khuyên người ta là: khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên. Như vậy là có tính toán rồi, phải không? Bây giờ mình thử tưởng tượng coi là trong một bữa tiệc mà nhân vật quan trọng nhất đến dự là Đức Giám Mục của địa phận. Ai cũng biết như vậy. Thế mà cụ lại cứ giả vờ cụ vào chỗ cuối cụ ngồi. Thế thì mọi người là phải đứng lên là vỗ tay thì cụ mới lên. Thì hỏi là như thế ra thể thống gì? Có phải khiêm tốn thật không? Đấy. Tôi sợ là mình đọc cái dụ ngôn này mà hiểu kiểu đó thì chết. Chắc Chúa không dạy mình cái bài học khiêm tốn giả vờ như thế này đâu. Cho nên á, chúng ta hãy đọc dụ ngôn này trong sự đối chiếu với thư Philip, với thánh thi về Đức Giêsu Kitô. Và lúc đấy ta sẽ khám phá ra dụ ngôn này là một bài học Kitô học, bài học về mầu nhiệm Chúa Kitô. Ta phân tích mà coi từ ở câu 10 trở đi đó: khi được mời đó thì hãy ngồi chỗ cuối. Và ông chủ tiệc, tức là người đã mời, sẽ đến nói: xin mời bạn lên trên. Cuối thì lại lên trên. Đi đến cái kết luận của Luca đó, đó là tôn mình lên thì bị hạ xuống, mà hạ mình xuống thì được nâng lên. Và khi đó chúng ta đọc lại thư Philip á, thì mình sẽ thấy rất rõ khi Chúa Kitô đến trong cuộc đời này, người đã chọn chỗ cuối hết. Tôi không biết là các anh chị và tôi một ngày nào đó thì sẽ chết cách nào. Nhưng tôi hầu chắc là không ai trong chúng ta sẽ phải chết trần trụi ở trên thập giá. Cho nên quả là Chúa Giêsu đã chọn chỗ cuối. Và tôi cũng không biết gốc gác là các anh chị và tôi, các anh chị ở đây được sinh ra trong cảnh nào. Nhưng mà riêng tôi thì hình như là được sinh ở nhà thương đàng hoàng. Còn Chúa Giêsu sinh ở ngoài đường, ngoài cánh đồng. Cho nên đúng là Ngài chọn chỗ cuối. Chồn có hang, chim có tổ, còn con người không có chỗ tựa đầu. Đúng là Ngài chọn chỗ cuối từ khi sống cho đến khi chết. Và Đấng Thiên Chúa đã chọn chỗ cuối đó được Chúa Cha tôn vinh. Cuối thì lên trên tôn vinh. Cách đọc đối chiếu như thế này giúp cho chúng ta hiểu được dụ ngôn của Luca rõ hơn. Và đừng có quên là Thánh Luca là đệ tử của Phaolô đấy nhá. Nó không còn là một bài dụ ngôn dạy về luân lý theo cái kiểu tính toán giả vờ khiêm tốn mà khiêm tốn giả vờ, nhưng là một bài giáo lý về Chúa Giêsu Kitô rất là sâu sắc, và từ đó là một bài giáo lý cho đời sống của chúng ta. Rõ ràng là Thánh Phaolô nhắc lại cái thánh thi này nằm ở trong bối cảnh Ngài đang muốn nhấn mạnh với anh chị em ở Philippi là đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng mà tìm lợi ích cho người khác. Đừng có làm gì vì danh tị hay vì hư danh, nhưng phải lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Hãy mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa Giêsu Kitô. Đấy là mục đích của Phaolô. Bài học thì rõ ràng, nhưng mà sống được thì khó lắm. Bởi vì ai trong chúng ta thì cũng có cái tính tự nhiên vậy, tính ích kỷ, lấy mình làm trung tâm, chứ mình khó chấp nhận người khác lắm. Có một lần tôi đi dự lễ tạ ơn của một tân linh mục. Vị linh mục giảng thuyết ngày hôm đấy là một cha giáo sư của đại chúng viện, ngài lớn tuổi. Và tôi thấy ngài có những lời khuyên rất là cụ thể đối với vị linh mục trẻ. Và trong số những lời khuyên đó, ngay từ đầu ngài nhắc đến điều này: đừng nổi tiếng trong 5 năm đầu đời linh mục. Và có lẽ tôi càng sống lâu đời sống linh mục, tôi càng hiểu cái câu đó hơn. Các anh chị có thấy những cầu thủ, những diễn viên rất trẻ mà nổi tiếng dễ hư không? Dễ lắm. Đấy, Lê Công Tuấn Anh, Lê Ronaldo. Dễ hư lắm. Bởi vì khi mà còn trẻ mà đã thành công sớm quá thì người ta dễ kiêu căng, không còn tỉnh thức nữa, và từ đó dễ sa ngã. Phải có thời gian, từ từ. Đến lúc đấy mà có nổi tiếng thì nó cũng đỡ hơn. Một lời khuyên rất là cụ thể. Tôi nhớ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm đó tôi nghe tôi chưa có cảm lắm. Nhưng mà sau này nghĩ lại thì thấy thấm thía dần. đúng là phải có những vị mà có tuổi đời như thế đó, những kinh nghiệm tích lũy sẽ để lại cho những lời khuyên có thể rất vắn tắt nhưng mà hết sức là thâm thúy và nó cụ thể. Nói như vậy để thấy là cái sự kiêu căng nguy hiểm. Một chuyện thứ hai cũng lâu rồi, một linh mục rất đạo đức giỏi, không biết thì sao mà đến ngoài 60 người mới xuất ra, rồi cũng gắn bó với một cô nào đấy mới ngoài 30, và cuộc sống rất vất vả. Tôi cũng quen vì sự tình cảm, và có lần người gửi cho tôi một lá thư, trong đó người viết lại kinh Magnificat, đặc biệt là cái câu Chúa hạ bệ người quyền thế xuống khỏi vị cao và nâng người hèn mọn lên, đặc biệt là cái câu đấy. Tôi nghĩ là người chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân của người, và cũng có thể phần nào đó người nhắc nhớ tôi, không có nhỡ mà được nói lên mà cứ khen thế này cứ khen thế kia mà mất lúc nào không biết. Những chuyện hoàn toàn là có thật trong trong. Chị kể lại với các anh chị để thấy là những lời khuyên của Thánh Phaolô rất cần cho chúng ta, cho chính đời sống cá nhân của mình và cho đời sống cộng đoàn của mình. Duy trì được sự hiệp nhất yêu thương nhau, chứ nếu không á thì ngay cả trong những sinh hoạt được khởi đầu rất tốt lành và đạo đức mà dần dần cái virus kiêu căng tự mãn hão danh ganh tị nó có thể nó tàn phá hết.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về những câu chuyện cảm động trong việc giúp đỡ những người tị nạn Ukraine. Kể từ khi chiến sự bùng nổ tại Ukraine, nước Ba Lan đã mở cửa chào đón hơn 1 triệu người tị nạn. Linh mục Patrick Marie Frisco, dòng Đa Minh, là tổng biên tập của trang công giáo trực tuyến Aleteia, đang ở Ba Lan cùng với các hiệp sĩ Columbus đã nỗ lực hỗ trợ và đón tiếp những người tị nạn Ukraine khi cuộc chiến tại đất nước của họ tiếp tục leo thang. Trên hành trình đầy gian nan khó khăn này, cha Risco đã thấy, đã nghe và chia sẻ về những con người, những câu chuyện mà trong cuộc sống đời thường không phải lúc nào cũng có thể xảy ra. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện về túi hành lý của cô Natalia. Khi cha xứ dẫn chúng tôi về phòng, thì chúng tôi gặp một số người tị nạn Ukraine đang ở trọ tại đây. Hiện đang có 3 gia đình sống tại cộng đoàn này vô thời hạn, và các linh mục đang tích cực để tìm chỗ học cho bọn trẻ và việc làm cho các bà mẹ. Vấn đề này xem ra rất đơn giản, vì một số người đã tìm được một công việc tạm thời là dọn dẹp, lau chùi tại một tiệm thuốc. Những người khác thì đang phụ việc cho cộng đoàn và giáo xứ. Cha Giác Xê bề trên cộng đoàn đã kể một vài chi tiết câu chuyện của một trong những người phụ nữ đang trọ ở đây là cô Natalia. Natalia và cậu con trai độ tuổi thiếu niên đã đi bộ suốt 3 ngày, không chợp mắt chút nào, để đến được biên giới Ba Lan-Ukraine. Khi vừa đến nơi, cô Natalia nói rằng cô muốn cho cha Giác Xê xem một cái gì đó, và cô đã chỉ cho cha những đồ vật trong chiếc ba lô nhỏ của mình. Khi cô dọn đồ để đi tị nạn, trong số tài sản ít ỏi của mình, thì cô đã chọn mang theo một chiếc huy chương được làm phép của Đức Giáo Hoàng. Nó thuộc về ông của cô, một cổ tràng hạt và một cây thánh giá mạ vàng. Hai mẹ con cô Natalia đã mang theo cây thánh giá và đi bộ hơn 50 cây số. Khi chạy trốn khỏi quê hương, đây là tất cả những tài sản họ đã chọn để giữ lại. Cô Natalia đã vác thập giá của mình theo đúng nghĩa đen. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện của những hiệp sĩ Columbus dấn thân. Sau 12 ngày sống trong giá lạnh, thì các căn lều cứu trợ ở Hepen đã được sưởi ấm do hội hiệp sĩ Columbus tài trợ. Hepen là một ngôi làng của Ba Lan, nằm cách Lviv khoảng 70 cây số, hiện đang tiếp đón khoảng 20.000 người tị nạn Ukraine qua lại hàng ngày. Đoàn người tị nạn đến đây bằng xe buýt và xe tải, có những người tự lái xe hơi của gia đình, và cũng có những người đi bộ. Nếu đi bộ thì từ Lviv tới Hepen sẽ mất hơn một ngày trong thời tiết lạnh giá. Các hiệp sĩ Columbus đang ở tiền tuyến giúp các gia đình băng qua biên giới Ba Lan và Ukraine. Làm việc hết sức lực để đáp ứng nhu cầu thực tế, các hiệp sĩ Columbus đã hợp tác với nhóm các nhân viên chăm sóc y tế, dựng lên một chiếc lều để quản lý, cung cấp việc chăm sóc y tế khẩn cấp. Tôi đã nhìn thấy nhân viên y tế bế một em bé khoảng 8 ngày tuổi đi lại trong chiếc lều. Điều này có nghĩa là em bé đã được sinh ra trong thời chiến bởi người mẹ di tản của mình. Vì lệnh tổng động viên trên toàn lãnh thổ Ukraine, nên trong đoàn người tị nạn chỉ có một số ít là những ông lớn tuổi, còn phần lớn là các bà mẹ và trẻ em. Các hiệp sĩ Columbus đã chuẩn bị kỹ lưỡng để chào đón họ với đủ mọi thứ mà một người mẹ có thể cần như xe đẩy, giá đỡ, khăn lau cho bé, tã, sữa, và hơn thế nữa, còn có đồ chơi và sô-cô-la cho trẻ em. Một gia đình sau khi đến được trạm cứu trợ Hepen, người bà đã rưng rưng nước mắt vì họ vừa trải qua 12 ngày trong lạnh cống ở ngoại ô Kiev. Gia đình họ đã trú ẩn trong căn nhà gỗ của mình bên ngoài thành phố, nhưng vì giao tranh ác liệt, điện cúp trong nhiều ngày và hết nguồn cung cấp, họ đã liều mình bỏ trốn. Giờ đây, dù chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, họ rõ ràng cảm thấy rất nhẹ nhõm vì đã đến Ba Lan và thoát khỏi vòng chiến ở Ukraine. Thứ ba là câu chuyện của cha Winslow và nhóm thiện nguyện viên Caritas. Các thiện nguyện viên người Ukraine và Ba Lan chuẩn bị phân phối nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho người tị nạn trong nỗ lực lặp lại những hành động từ thiện vĩ đại trong lịch sử đáng tự hào của Ba Lan. Một trong những tổ chức từ thiện có uy tín nhất là Caritas. Chuyến thăm của chúng tôi đến Caritas Random là một phần trong nỗ lực của các hiệp sĩ Columbus. Các hiệp sĩ hợp tác với Caritas để gửi vật tư y tế qua biên giới vào Ukraine. Caritas có các nguồn lực để đảm bảo nguồn cung cấp y tế và hỗ trợ việc vận chuyển của họ. Caritas Random với sự cộng tác của các tình nguyện viên Ukraine và Ba Lan đã giúp thành phố giải quyết hơn 1.300 người tị nạn. Cha Winslow vốn là giáo sư chủng viện, hiện coi sóc giáo xứ sôi động hơn 5.000 giáo dân với sự cộng tác của hai cha phó. Mùa thu năm ngoái, cha Winslow đã đi thăm biên giới Ukraine, bắt đầu lên kế hoạch về nơi có thể đặt các trung tâm hỗ trợ tiềm năng để cung cấp viện trợ nhân đạo khi cần. Mỗi người một tay, việc bốc hàng lên xe trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng. Sau đó, chúng tôi tập trung tại hội trường để nghe cha Winslow thuyết trình. Căn phòng vẫn chật ních hàng hóa dành cho 500 người tị nạn sắp đến. Bầu khí rất thanh thản và thân thiện. Tất cả những thiện nguyện viên ở đây, họ không chỉ biết nhau, mà còn là những người bạn sâu sắc và phục vụ là niềm vui của họ. Vì thế, cha Wesley lưu ý rằng mọi sự sẽ trở nên khó khăn, thực sự khó khăn. Do đó, họ phải sẵn sàng với sự nhiệt tâm và ý chí kiên cường, và trên tất cả họ phải cầu nguyện. Khi đọc được những chia sẻ của cha Bisco dòng Đa Minh, chúng ta có thể thầm nghĩ cha Bisco thật sự may mắn, vì cha đã đi, đã nghe, đã thấy, và đã cảm được nhiều điều thực tế mà chúng ta chưa từng trải nghiệm. Nhưng ở một góc độ nào đó, chúng ta vẫn thấy như thật gần gũi, và hơn thế như là những kinh nghiệm của chính mình, khi chúng ta mở lòng để liên đới, để nên một với anh chị em của mình. Chiến tranh phá đổ tất cả, đau khổ thách đố tất cả. Nhưng niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu vẫn luôn có đó, mạnh mẽ, sống động và cụ thể. Bài viết của Linh Mục Patrick Marie Biscoll dòng Đa Minh được dịch bởi nữ tu Anna Ngọc Diệp dòng Đa Minh Thánh Tâm. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có nhân vật Tống Giang được nhiều người yêu mến như một bậc trượng phu quân tử. Một hôm, Tống Giang có việc cần phải qua một con sông bằng một chiếc thuyền gỗ. Vừa lên thuyền và chọn một chỗ ngồi, bỗng một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt đẩy Tống Giang ra, hắn còn quát mắng: "Tránh ra, nhường chỗ của ngươi cho ta." Tống Giang không nói lời nào, liền nhẹ nhàng nhường chỗ cho người đó. Khi ra tới giữa sông, bất ngờ một cơn sóng lớn đánh vào, khiến chiếc thuyền gần như muốn lật. Người mặt sẹo đang trong tâm trạng bực bội, bỗng vung tay lên tát Tống Giang một cái khá mạnh. Đợi thuyền cập bến, các huynh đệ tới đón Tống Giang, thấy trên mặt ông có vết bầm, ai nấy liền hỏi chuyện gì đã xảy ra và muốn báo thù cho ông. Tống Giang nhẹ nhàng nói, mình dạo này ăn đồ cay nóng hơn nhiều, nên đã bị như vậy. Người đàn ông mặt sẹo nghe vậy thì cảm thấy xấu hổ. Lập tức, hắn thành khẩn cúi đầu xin lỗi Tống Giang. Lúc này, Tống Giang vẫn ôn tồn nói, không sao, ai cũng có lúc tâm trạng không tốt mà. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa thường nói, dĩ hòa vi quý. Lấy hòa khí đối xử với người thật là điều đáng trân quý. Người yêu quý sự hòa ái thường là những người có trái tim lương thiện. Ngược lại, những người tính khí nóng nảy thường hay bực bội, gây gỗ với người xung quanh. Một gia đình có hòa khí khi mọi người biết tôn trọng và lắng nghe nhau. Một quốc gia giữ được hòa vận khi người lãnh đạo biết xây dựng, vun đắp cho ích lợi của công dân. Ngược lại, nếu người lãnh đạo chỉ tranh chấp nguồn lợi, sớm muộn gì cũng xảy ra chiến tranh loạn lạc. Khoa học cho biết, sở dĩ vũ trụ thiên nhiên tồn tại, sinh trưởng là do sự kết hợp hài hòa giữa năm nguyên tố, đó là lửa, nước, đất, gió và không. Trong đó, đất chính là nền tảng chứa đựng và nuôi dưỡng vạn vật, trước biểu hiện của sự mềm mại, linh hoạt nhưng cũng đầy sức mạnh. Lửa chính là động lực, đam mê, nhiệt huyết. Gió biểu hiện của sự vô hình nhưng phóng khoáng, bao dung và dễ dàng lan tỏa. Không là sự trống rỗng, là tất cả nhưng cũng chẳng có gì. Sự tương khắc và tương hỗ của năm nguyên tố trên làm nên cái đa dạng của vạn vật. Khi trung hòa được năm yếu tố trong cùng một vật thể, ta sẽ tạo được thế vững chắc, khó bị lay chuyển bởi yếu tố bên ngoài. Vũ trụ dạy ta bài học lớn, đó là biết nhận ra điểm mạnh điểm yếu của chính mình, để trung hòa sửa chữa, để biết cách đối nhân xử thế. Tiếc thay, mấy ai học được bài học của sự hòa ái, đó là hòa thuận và yêu thương. Trên các lục địa của phương Tây, tâm trí con người luôn tranh thủ quyền lực, khiến niềm tin phôi pha, tình thương bị đào thải. Điều này gây ra hệ lụy đáng buồn, đó là cảnh chiến tranh, khủng bố, di tản và trốn chạy. Khi vật chất xô ngã thiện lương, khi quyền lực thống trị kẻ yếu, thì cuộc sống chỉ còn lại cảnh hoang tàn, chết chóc. Tin mừng của Chúa chính là lời giải đáp cho những vấn nạn của thế giới hôm nay. Khi treo mình trên thập giá, Đức Giê-xu đã giao hòa nhân loại với Chúa Cha để đem ơn cứu rỗi cho nhân loại, để thế giới được hòa bình. Mỗi tín hữu phải là nhân tố của sự hòa giải. Chúa Giê-xu không dung thứ cho bạo lực, sự ác. Người hướng chúng ta đến hành động khiêm tốn, bao dung, lấy yêu thương thắng hận thù. Nếu ai bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II luôn ưu tư về vấn đề hòa ái. Ngài nói, cần giao hòa con người với thiên nhiên, giao hòa con người với đồng loại và với chính mình. Xây dựng một cái nhìn toàn vẹn và đầy đủ về con người nhằm chống lại sự ngờ vực và phi nhân hóa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường, biết tôn trọng và tha thứ cho nhau, hầu chúng con nên hoàn thiện như chính Chúa. Amen.
Nếu ai trong anh em hôm nay đây có điều bất hòa, nếu có ai không vui khi đã lỡ làm nên khổ đau, hãy bắt tay nhau đi khi mặt trời còn chưa khuất bóng, sẽ chứng minh anh em ai là người mến chưa hết lòng. Được dựng nên từ bụi cho ta lần lượt tha thứ nên tình chất tình nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha.
con tim khô khan, đi thênh thang giữa trời nắng hồng, khó khăn chỉ đêm đen, không trăng sáng và không ánh sao. Hãy lãng quên ghen tuông, cho hận thù chìm trong dĩ vãng. Chúa sẽ luôn yêu thương ai vì Ngài xóa hết oán hờn. Ai mà không có lỗi, ai là không có tội, khi ta mang kiếp con người được dựng lên từ bụi cho.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.